Vũ Thần, chương 564, xá lợi của cao thủ thần đạo, góc truyện audio.com, trong cái hộp ngọc có tất cả 5 viên nội đan, sau khi xem xét kỹ càng, Hạ Nhất Minh chợt phát hiện chúng đều là nội đan của thánh thú. Tập trung cảm nhận năng lượng trong nội đan, Hạ Nhất Minh thầm giật mình. Hắn không ngờ được trong 5 viên nội đan đó ẩn chứa năng lượng sinh mệnh mạnh đến thế. So với chúng, nội đan của Hắc Một Thiếu Vương chẳng khác gì một đứa trẻ. Hạ Nhất Minh trầm ngâm suy nghĩ một chút liền hiểu được. Bình thường trong mắt cao thủ thần đạo thì nội đan của thánh thú cũng chẳng có giá trị nhiều lắm. Tuy nhiên, một khi đã được chú ý tới thì chắc chắn không phải vật bình thường. Mặc dù đây không phải là nội đan của thần thú, nhưng có lẽ cũng là của những con thánh thú có thực lực mạnh nhất. Cất cái hộp ngọc vào trong không gian, Hạ Nhất Minh mở nốt quyển thư tịch ra xem. Trong quyển thư tịch cũng không ghi lại võ học bí tịch mà chỉ toàn là những kiến thức mà vị cao thủ thần đạo đó chứng kiến. Hạ Nhất Minh chăm chú xem kỹ từng câu, từng chữ. Chẳng biết trải qua bao lâu, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng thở dài, gấp quyển sách lại. Trong quyển thư tịch chủ yếu ghi lại những nội dung từ thời thần đạo. Có một số thứ trong đó khiến cho Hạ Nhất Minh phải cảm khái. Thì ra ngay cả thời đại thần đạo cũng không phải tất cả mọi người đều có thần khí mang uy lực nghịch thiên. Phần lớn cao thủ thần đạo có thể được một thanh thần binh nhật giai cũng đã là quý lắm rồi. Về phần thần khí hay thần khí phảng chế đều là những vật không thể cưỡng cầu. Sau khi đọc được điều đó, Hạ Nhất Minh cảm thấy bản thân quá sức may mắn vì mình có con bảo chưa đi theo. Nhờ có nó mà hắn đã gặp được quá nhiều may mắn. Cửu Long Lô cùng với 3 viên lôi chấn tử, nếu không có bảo chưa thì làm sao hắn có được chúng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Ngoài ra trong cuốn thư tịch còn ghi lại một đoạn nhật ký của Chu Minh Hoa. Hắn xuất thân từ ngũ hành môn, nhưng thần khí chí bảo ngũ hành hoàn lại không ở trong tay hắn mà nằm trong tay trưởng môn, một vị cao thủ thần đạo khác. Vì vậy mà hắn nung nấu ý định luyện chế một cái ngũ hành hoàn phảng chế. Bên trong ngũ hành hoàn, cái quan trọng nhất chính là 5 viên nội đan có thuộc tính ngũ hành khác nhau. Ngũ hành hoàn có được uy lực như vậy chính là nhờ vào 5 viên nội đan thần thú có đủ thuộc tính ngũ hành. Ngày xưa tổ sư khai sáng ra ngũ hành môn có được một thân tu vi kinh người thiên hạ vô địch nên mới kiếm được 5 viên nội đan thần thú. Mà có lẽ cũng chỉ có vị tổ sư khai sáng ngũ hành môn ra cũng chẳng còn người nào có đủ năng lực này nữa. Mặc dù Chu Minh Hoa cũng là cao thủ thần đạo nhưng so với tổ sư khai phái lại cách nhau một trời một vực. Vì thế mà hắn chỉ còn cách giết chết 5 con thánh thú có thực lực mạnh nhất để lấy nội đan của chúng. Tuy nhiên, sau khi hắn thu thập đầy đủ 5 viên nội đan mang thuộc tính ngũ hành lại vô tình phát hiện ra thiên địa thánh quả. Vì vậy mà hắn từ bỏ hết tất cả yên lặng ở đây chờ đợi. Nhưng hắn không ngờ được rằng, thời gian thánh quả chín lại lâu đến vậy. Cho đến tận khi hắn sắp chết vẫn chưa thấy nó có chút chuyển biến nào. Đọc được đoạn bút ký đó, Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức hưng phấn. Mặc dù, ngũ hành hoàn trong tay hắn cũng là thần khí phảng chế, nhưng chắc chắn nó không có được nội đan của thánh thú. Dù sao, người chế tạo ra nó cũng chỉ là một vị tôn giả mà thôi, làm sao có thể tìm được đủ. Góc truyện audio.com, mấy viên nội đan đó kia chứ, nếu hôm nay có thể khảm 5 viên nội đan thánh thú vào trong ngũ hành hoàn thì uy lực của nó chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, nó vẫn không thể so với ngũ hành hoàn nguyên bản được khảm 5 viên nội đan thần thú. Trừ những việc đó, trong quyển thư tịch của Chu Minh Hoa còn ghi lại khi hắn ra tới Đông Hải mang theo 4 viên xá lợi, nhưng bị thất lạc mất 1 viên nên chỉ còn 3. Đối với việc này, hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh chẳng có gì phải tiếc, hắn có thể khẳng định một cách chắc chắn, lôi chấn tử của Tiên Linh Sơn chính là viên xá lợi tử của Chu Minh Hoa. Cất quyển sách vào trong không gian giới chỉ, Hạ Nhất Minh lại đeo nó lên cổ. Hắn bước tới trước bộ hài cốt lấp lánh sắc vàng. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh nói, Bách huynh, đưa đại khảm đao cho ta. Bách Linh Bát cũng chẳng nói gì, tháo một cánh tay xuống. Một luồng sáng chợt bao trùm lấy cánh tay, nhất thời, nó biến thành một đoạn của đại khảm đao. Hạ Nhất Minh cầm đại khảm đao, cung kính vái bộ xương một cái. Hắn thì thầm nói, tiền bối, ngài đã qua đời nên không thể mang theo. Vãn bối mai táng cho ngài và xin mượn xá lợi của ngài dùng một lần. Thầm khấn khứa vài câu, sau đó Hạ Nhất Minh nín thở. Chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng chuyển đổi bắt đầu từ thủy rồi đến mộc hỏa thổ cuối cùng trở thành kim hệ. Luồng chân khí khổng lồ trong nháy mắt tập trung lại nơi mũi đao chém vào mi tâm của bộ hài cốt. Một tiếng rít rất nhỏ vang lên, Hạ Nhất Minh từ từ ngồi xuống, một lát sau cảm giác vô lực mới biến mất. Một đao của Hạ Nhất Minh có uy lực rất lớn, nhưng hắn khống chế vừa đủ để phá được vị trí mi tâm của bộ hài cốt. Hắn đưa tay lên vẫy nhẹ, một đạo kim quang từ chỗ mi tâm bị vỡ bay vào lòng bàn tay hắn. Sau khi viên xá lợi rơi vào lòng bàn tay, Hạ Nhất Minh có chút run rẩy. Đây hoàn toàn không phải là xá lợi của tôn giả mà chính là xá lợi của cao thủ thần đạo. Nó cũng khôn có màu trắng mà tỏa ra chút ánh sáng vàng nhạt. So với những viên xá lợi bình thường, nó to hơn một chút, ẩn chứa bên trong một nguồn năng lượng vô cùng đáng sợ. Chăm chú nhìn viên xá lợi, Hạ Nhất Minh chợt nhớ tới ngưng huyết kinh. Có thể tạo ra được ngưng huyết nhân chính là dựa vào một phương pháp đặc biệt luyện chế những viên xá lợi này. Trước đây, Hạ Nhất Minh còn tưởng những viên xá lợi đó đều là của đám tôn giả. Nhưng sau khi nhìn thấy xá lợi của cao thủ thần đạo, hắn mới biết được lai lịch của chúng. Nhớ tới trong cơ thể tên huyết vụ nhân đó có nhiều xá lợi của cao thủ thần đạo đến vậy, trái tim hắn lại đập thình thịch. Nhưng có lẽ cũng nhờ như vậy nên cái tên vụ nhân đó mới có nhiều khả năng khó tin đến thế. Hạ Nhất Minh thầm tính toán trong lòng, căn cứ vào những ghi chép trên ngưng huyết kinh, muốn luyện chế được ngưng huyết nhân thì dùng đại xá lợi lấy được từ mi tâm là tốt nhất. Nhưng tìm đủ 108 viên xá lợi đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Ít nhất trước mắt Hạ Nhất Minh vẫn chưa có khả năng làm được việc đó. Tuy nhiên, nếu chưa tìm đủ thì cũng có thể luyện chế 72 viên xá lợi để thay thế. Trong 72 viên xá lợi đó chỉ cần có 12 viên đại xá lợi là đủ rồi. Mặc dù chưa thể phát huy hết uy lực của ngưng huyết nhân nhưng cũng có thể sánh với một vị tôn giả. Hơn nữa do ngưng huyết nhân có thể chất đặc thù, nếu không. gocchuyenaudio.com, gặp phải lôi điện thì tôn giả rất khó ứng phó, lấy toàn bộ số xá lợi tử có trong người ra. Hạ Nhất Minh thầm kiểm tra lại, từ 16 cái thi thể trong động phủ kiếm được 16 viên xá lợi tử. Lúc đánh cổ lão ma cũng chiếm được 12 viên, đồng thời trong động hắc một thiếu vương cũng kiếm được một viên. Nếu tính cả viên xá lợi của Chu Minh Hoa thì tổng cộng hắn có tới tất cả 30 viên. Lúc này, Hạ Nhất Minh đang hết sức do dự. Trong ngưng huyết kinh đã ghi lại, nếu có được 36 viên đại xá lợi kết hợp với 72 viên xá lợi bình thường thì uy lực của ngưng huyết nhân cũng không phải là nhỏ. Vốn hắn cũng không muốn luyện chế ra cái loại người đó, nhưng nguyên liệu cũng có gần đủ mà lại bỏ qua thì quả là đáng tiếc. Suy nghĩ một lúc cuối cùng Hạ Nhất Minh cẩn thận sắp xếp lại số xá lợi. Hắn đặt 30 viên đại xá lợi ở cùng một chỗ, còn hơn 100 viên xá lợi nhỏ lại ở một chỗ khác. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Hạ Nhất Minh đã hạ quyết định. Lúc này, ham muốn tăng cường thực lực của hắn hết sức mãnh liệt. Để đạt được điều đó, hắn cũng chẳng để ý tới bất cứ thứ gì. Hắn đã quyết định sau khi trở về phải đi đào phần mộ của cổ lão ma, đái phong tử thầy trò Lâm Nghi Vũ. Tất cả chỗ đó cũng được 4 viên đại xá lợi. Sau này, khi về tới đất liền, hắn phải tới quỷ khốc lĩnh lấy nốt 2 viên xá lợi ở đó. Một khi lấy đủ 6 viên đại xá lợi nữa, là hắn đã có đủ 36 viên. Còn số tiểu xá lợi thì lúc này hắn đã có thừa. Tuy nhiên, những chuyện như vậy hắn phải làm hết sức bí mật. Nếu để cho người khác biết sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Hắn đào một cái hố lớn, chôn thi thể Chu Minh Hoa vào trong đó. Lão ở đây chờ đợi thiên địa thánh quả mà chết, vì thế Hạ Nhất Minh đem thi thể chôn ở bên cạnh hồ nước. Nếu dưới đất hắn có linh thiêng, cũng không cảm thấy nuối tiếc. Nhìn CSNG quanh một vòng, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng đi tới tấm bia đá. Hắn dùng đao xóa hết toàn bộ chữ trên tấm bia, sau này cho dù có người tiến vào nơi đây cũng không thể đoán được thiên địa thánh quả lại rơi vào tay mình. Cuối cùng hắn đưa mắt nhìn động phủ một lần nữa, sau đó ôm bảo chư xoay người rời đi. Bách Linh Bát vẫn im lặng đi sau lưng hắn, hai người theo đường trở ra tới địa phương có sương mù màu tím bao phủ. Hai tai Hạ Nhất Minh hơi run một chút liền xác định được vị trí của Bạch Mã Lôi Điện và Sở Hao Châu. Hắn mỉm cười, đi tới gần một người và một ngựa. Hai người bọn họ đang nhắm mắt hút luồng khí màu tím chung quanh vào trong cơ thể. Hạ Nhất Minh quay sang Bách Linh Bát gật đầu rồi đưa bảo chư cho gã. Sau đó hắn cũng ngồi xuống cùng với Sở Hao Châu và Bạch Mã Lôi Điện bắt đầu luyện công. Cách chương.